thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 2 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã trao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 50 dự án.
Thành phố Thái Nguyên khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài. Tuyến đường này sau khi hoàn thành sẽ mở ra cơ hội thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của cả vùng phía Tây thành phố, đồng thời thúc đẩy phát triển tiềm năng thế mạnh khu du lịch Hồ Núi Cốc.
Xác định môi trường trong bệnh viện là vấn đề rất quan trọng. Nhiều năm qua, nhờ chú trọng quản lý, xử lý tốt chất thải nên Bệnh viện A được đánh giá là bệnh viện thực hiện tốt, đầy đủ quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường và quản lý chất thải y tế. Chuyên mục Dân số, Sức khỏe và Đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 1 tháng 7, tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Với chủ đề Thái Nguyên tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư, tham dự hội nghị có khoảng 800 đại biểu gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, đại diện các chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp, doanh nhân trong nước và quốc tế tham dự. Tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã, đại diện các hiệp hội, hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên và các nhà đầu tư. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh khẳng định, trong những năm qua, được sự quan tâm của Chính phủ, các bộ ban ngành trung ương cùng với sự nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, tình hình kinh tế xã hội của Thái Nguyên có bước tăng trưởng khá. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, y tế được quan tâm đầu tư, công tác quốc phòng quân sự địa phương, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân từng bước nâng cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP 2 năm 2016-2017 tăng bình quân 14% một năm, dự ước năm 2018 đạt 10,5%. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 đạt trên 571.000 tỷ đồng, tăng gần 19% so với năm 2016. Giá trị kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn 2 năm 2016-2017 đạt trên 21.300 triệu đô la Mỹ. Giá trị nhập khẩu đạt gần 12.900 triệu đô la Mỹ. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 5.000 doanh nghiệp, trong đó có 900 dự án đang còn hiệu lực, tổng số vốn đầu tư khoảng 15 tỷ đô la Mỹ, trong đó có trên 120 dự án FDI, tổng số vốn đăng ký đạt trên 7,2 tỷ đô la Mỹ. Tỉnh đang thu hút nhiều doanh nghiệp, doanh nhân từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Bỉ, Đức đến tìm hiểu đầu tư. Đặc biệt, trong nhiều năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn coi trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, quyết liệt xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển, bảo đảm quyền bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp. Chính vì vậy, những năm gần đây, Thái Nguyên liên tục được xếp trong nhóm đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và chỉ số cải cách hành chính PA Index. Với việc được Chính phủ, các bộ ngành trung ương cho phép tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh khẳng định, đây là sự kiện quan trọng, là cơ hội tốt để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên quảng bá giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư, các lĩnh vực, các dự án công trình trọng điểm kêu gọi thu hút đầu tư vào tỉnh. Tại hội nghị, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam tại Thái Nguyên, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn Masan đều khẳng định những tiềm năng lợi thế của Thái Nguyên cũng như sự nỗ lực đồng hành rất lớn của cấp ủy, chính quyền, sự ủng hộ của người dân. Đồng thời đề xuất kiến nghị với Chính phủ và tỉnh một số nội dung để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và mở rộng sản xuất kinh doanh. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và chúc mừng tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018. Thủ tướng khẳng định, với nhiều tiềm năng lợi thế, Thái Nguyên phải trở thành một cực tăng trưởng của miền Bắc và cả nước. Để làm được điều đó, Thủ tướng cho rằng tỉnh Thái Nguyên cần xác định được tầm nhìn lớn, đủ sâu, đủ rộng trong phát triển và cân nhắc 4 định hướng lớn. Thứ nhất, Thái Nguyên phải trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ và sáng tạo hàng đầu của miền Bắc và của đất nước trong mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp dân doanh. Thứ hai là tận dụng phát huy vai trò động lực, vai trò đầu tàu của Samsung, tạo ra lan tỏa tích cực thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài vào những ngành công nghệ cao, xây dựng liên kết bền vững và nâng cao năng lực tham gia vào quản trị đối với doanh nghiệp trong nước. Thứ ba là đa dạng hóa nền kinh tế với 3 trụ cột, đó là phát triển công nghiệp công nghệ cao đi liền với du lịch dịch vụ và phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh. Thứ tư là song song với phát triển kinh tế, Thái Nguyên cần mẫu mực trong bảo vệ môi trường, quy hoạch đô thị có tầm nhìn dài hạn, xây dựng chính quyền thân thiện, môi trường đầu tư thông thoáng, hạ tầng giao thông thông suốt, tiện lợi, môi trường sống trong lành, an toàn, trở thành nơi đủ hấp dẫn nhà đầu tư. Thành phố Thái Nguyên phải trở thành thành phố đáng sống. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã trao giấy chứng nhận quyết định chủ trương đầu tư, đăng ký và bản ghi nhớ đầu tư cho 50 dự án với tổng số vốn trên 2 tỷ đô la Mỹ.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên được tổ chức thành công vào sáng ngày 1 tháng 7 tại trung tâm hội nghị tỉnh Thái Nguyên, phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đã có cuộc trao đổi nhanh với một số nhà đầu tư trong và ngoài nước, ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Là một doanh nghiệp đến từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Hoàng Bảo, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhật Tiến. Đơn vị được trao giấy chứng nhận ghi nhớ hợp tác tại hội nghị nhận thấy, Thái Nguyên có rất nhiều tiềm năng để trong thời gian tới, công ty của ông sẽ triển khai một số dự án đầu tư tại đây. Hơn nữa, sau nhiều lần tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư ở nhiều tỉnh thành, nhưng ông cảm nhận hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 ở Thái Nguyên có nhiều điểm đặc biệt.
Qua cái buổi xúc tiến hôm nay tôi thấy có những cái điều mà tôi thấy rất đặc biệt. Thứ nhất là có cái sự có mặt của ngài Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Nó là một cái dấu ấn rất là đậm nét cho cái buổi xúc tiến hôm nay. Thứ hai là tôi cũng biết được là có những nhà đầu tư rất lớn như Samsung, như Maxan đã đầu tư ở đây rất lâu và rất là thành công. Cho nên rằng là tôi nghĩ rằng là đó là những cái động lực và thúc đẩy chúng tôi mạnh dạn đầu tư ở đây. Và tôi cũng hy vọng rằng là cái dự án chúng tôi ở đây được triển khai một cách thuận lợi trong thời gian tới.
Sáng mùng 1 tháng 7, dự án đường Bắc Sơn kéo dài đã chính thức được khởi công xây dựng. Khi tuyến đường nối thành phố Thái Nguyên với khu du lịch Hồ Núi Cốc được hoàn thành, thời gian di chuyển từ thành phố Thái Nguyên lên Hồ Núi Cốc chỉ còn khoảng 10 phút và từ Hà Nội lên Hồ Núi Cốc cũng chỉ còn hơn 1 tiếng đồng hồ. Đây sẽ là điều kiện quan trọng để thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư tại thành phố Thái Nguyên nói riêng, tỉnh Thái Nguyên nói chung. Đến từ Hiệp hội Doanh nghiệp Malaysia Việt Nam lần thứ hai quay trở lại Thái Nguyên sau nhiều năm, ông Robin Hill khẳng định Thái Nguyên ngày nay đã thay đổi khá nhiều và có nhiều thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư tại Thái Nguyên.
Một trong những lợi thế lớn của các bạn đó chính là hệ thống đường giao thông kết nối với Hà Nội, Hải Phòng được đầu tư hoàn chỉnh, rút ngắn thời gian di chuyển, vận chuyển hàng hóa. Đó chính là điều kiện tiên quyết đối với các nhà đầu tư khi muốn lựa chọn đầu tư vào Thái Nguyên. Hiện nay có 2 doanh nghiệp Malaysia đầu tư tại Thái Nguyên và sau hội nghị này, chúng tôi sẽ gợi ý cho một vài doanh nghiệp của Malaysia đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Thái Nguyên.
Những năm qua, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong và nước ngoài đến tìm hiểu đầu tư. Điều này đã được ông Rob Santer, giám đốc công ty Ecofair Anh Quốc chia sẻ.
Với lĩnh vực kinh doanh, cung cấp các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời cho các nhà máy, tôi cảm nhận môi trường đầu tư ở Thái Nguyên rất là tốt, đã thu hút được rất nhiều công ty nước ngoài, nhất là trong các khu công nghiệp. Đây cũng chính là những đối tác tôi hy vọng sẽ có thể làm việc cùng trong thời gian tới ở Việt Nam. Sáng nay, trước khi hội nghị bắt đầu, tôi có trao đổi với lãnh đạo ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Cách làm việc khiến tôi rất hài lòng. Tôi nhận thấy cơ hội dành cho chúng tôi tại Thái Nguyên là rất lớn.
Thái Nguyên được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu, thổ nhưỡng, tạo lợi thế phát triển nông, lâm nghiệp, trong đó chè Thái là sản phẩm nổi tiếng từ bao đời nay. Bởi vậy, đây sẽ là cơ hội để nhiều đơn vị tìm kiếm cơ hội đầu tư. Bà Nguyễn Hồng Thanh, Cố vấn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đầu tư Dược phẩm Việt Nam nói.
Với cự ly của Thái Nguyên, rất gần Hà Nội và rất nhiều cái tiềm năng về du lịch này, tiềm năng về xuất khẩu chè và vùng nguyên liệu, đặc biệt là vùng nguyên liệu đối với Tập đoàn Dược. Và có những cái ưu điểm về phát triển về đào tạo mới. Đấy là kiểu rất yếu tố rất quan trọng đối với một tỉnh. Để khi một tập đoàn người ta đầu tư lên thì người ta trước tiên là về con người. Đó, những con người giỏi thì trước tiên là tập đoàn đã thích rồi. Nhưng thứ hai là về địa lý thì lại vừa gần Hà Nội mà vừa lại có những cái phần xuất khẩu chè cộng thêm cái phần hồ núi cốc về du lịch tâm linh. Thái Nguyên là một nơi mà tôi đã từng rất ấn tượng về trà. Bởi vì khi tôi sang sống tại Canada thì tôi có thấy rằng trà bên Canada cũng 500 đến 1.000 đô một lọ và người ta uống rất khỏe mạnh. Thì Thái Nguyên mình có một cái đặc biệt mà nhiều nơi không nơi có được, đấy là trà và vùng nguyên liệu quý.
Qua những chia sẻ vừa rồi có thể thấy, Thái Nguyên đã và đang có những lợi thế rất lớn để thu hút đầu tư. Điều này cũng đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong chuyến thăm và làm việc tại Thái Nguyên trong 2 ngày 30 tháng 6 và 1 tháng 7 vừa qua. Thủ tướng khẳng định môi trường đầu tư của Thái Nguyên đã có nhiều tiến bộ, là một trong 3 tỉnh của Việt Nam có chỉ số hài lòng người dân tốt. Tôi có một dự báo rằng Thái Nguyên có thể trở thành một cực tăng trưởng mới của miền Bắc và cả nước trên cơ sở tiềm năng, lợi thế trong thời cơ mới.
Sáng 1 tháng 7, tại xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên đã diễn ra lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài, đường Hồ Ní Cốc. Tới sự buổi lễ có các đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, lãnh đạo các bộ ban ngành của Trung ương. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các phòng ban ngành, đoàn thể của thành phố cùng đông đảo nhân dân trong vùng dự án. Dự án đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài, đường Hồ Ní Cốc là một trong những dự án trọng điểm kết nối thành phố Thái Nguyên và khu du lịch Hồ Ní Cốc, được thực hiện theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT với tổng chiều dài 9,5 km, có điểm đầu từ đường Lương Ngọc Quyến, điểm cuối là xóm Cao Trãng của xã Phúc Xuân. Vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành tháng 12 năm 2019. Toàn tuyến có khoảng 2,3 km đường có lộ giới 27m và hơn 7 km có lộ giới 61m. Là chủ đầu tư của dự án, ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường, đã cam kết tập trung mọi nguồn lực để thực hiện dự án đúng tiến độ và chất lượng, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công dự án. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề nghị các sở ban ngành của tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố chủ động phối hợp hỗ trợ đơn vị thi công để dự án triển khai thuận lợi. Chủ đầu tư là Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường tập trung các nguồn lực, tích cực triển khai các hạng mục thi công, đảm bảo an toàn, chất lượng, đảm bảo môi trường và tiến độ đề ra. Đề nghị nhân dân trong vùng dự án hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công sớm hoàn thành tuyến đường này. Với ý nghĩa vô cùng quan trọng của dự án, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường là các đơn vị được Ủy ban Nhân dân tỉnh ủy quyền ký kết hợp đồng BT, đề cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, thực hiện đúng các cam kết hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn trong quá trình thi công dự án. Các bộ, ngành trung ương phối hợp với tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công để đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án đã được thẩm định. Ngay sau lễ khởi công, các đại biểu đã tiến hành nghi lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài, đường Hồ Ní Cốc. Đây là tuyến đường đi qua 5 phường xã của thành phố. Sau khi hoàn thành, sẽ là tuyến đường rộng nhất, kết nối trục Đông Tây của thành phố Thái Nguyên, mở ra cơ hội mới, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của cả vùng phía Tây thành phố, đồng thời thúc đẩy phát triển tiềm năng thế mạnh khu du lịch Hồ Ní Cốc.
Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong việc thực hiện chế độ kế toán nhà nước, từ ngày 1 tháng 2 năm 2018, Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên đã triển khai hệ thống phần mềm ứng dụng quản lý các dịch vụ công điện tử trực tuyến mức 3, mức 4 của Kho bạc Nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư có mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến là một bước đi quan trọng góp phần vào việc cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác kiểm soát chi, bởi dịch vụ công đã tạo điều kiện thuận lợi và giảm thời gian đi lại cho các đơn vị, giảm chi phí hoạt động. Đặc biệt, sử dụng dịch vụ công điện tử sẽ chống được việc giả mạo chữ ký, giả mạo con dấu của đơn vị, được xem như là một trong những nguyên nhân dẫn đến chiếm đoạt tiền vốn của ngân sách nhà nước. Do đó, thay cho việc ký trên chứng từ giấy, thì kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách phải ký duyệt bằng chữ ký số. Thông tin thanh toán cũng được nhanh chóng và bảo mật. Về phía các đơn vị Kho bạc Nhà nước, dịch vụ công điện tử góp phần hiện đại hóa công tác kiểm soát chi theo hướng hồ sơ, chứng từ của đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước sẽ được gửi trên dịch vụ công. từ đó giao diện vào hệ thống TAPMIT bảo đảm minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát. Qua dịch vụ công, lãnh đạo kho bạc nhà nước các cấp có thể kiểm tra được tình trạng xử lý các hồ sơ kiểm soát chi qua báo cáo thống kê trên dịch vụ công, từ đó tăng tính trách nhiệm của công chức làm công tác kiểm soát trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đây chính là bước đi đầu tiên tiến tới thực hiện quy trình kiểm soát chi điện tử. Cùng với đó, về chứng từ chi đã được hoàn thiện phù hợp với những thay đổi của chính sách cũng như việc tăng cường cải cách hành chính trong hệ thống kho bạc nhà nước, đồng thời tạo điều kiện cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước lập chứng từ theo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh dễ dàng thuận tiện hơn. Việc kiểm soát của kho bạc nhà nước cũng thuận lợi hơn so với trước đây và phù hợp với quy trình thống nhất một đầu mối kiểm soát chi. Với mục tiêu và phương châm hành động, tập trung nguồn lực thực hiện thành công chiến lược phát triển kho bạc nhà nước, đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa theo định hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, đã được kho bạc nhà nước xây dựng và cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể, chi tiết, cùng với sự tận tụy, trách nhiệm và đầy tâm huyết của tập thể công chức, hệ thống kho bạc nhà nước từ trung ương đến địa phương. Chắc chắn rằng hệ thống kho bạc nhà nước sẽ ngày càng phát triển và góp phần cùng ngành tài chính hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ tài chính ngân sách mà Đảng và Nhà nước giao cho hệ thống kho bạc nhà nước.
Trong 6 tháng đầu năm, Hội Người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với đoàn thể các cấp tổ chức chức thọ, mừng thọ cho gần 15.000 người cao tuổi, thăm hỏi tặng quà gần 9.000 người cao tuổi trị giá trên 1,3 tỷ đồng, khám sức khỏe định kỳ cho 20.600 người cao tuổi. Các cấp hội người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên đã kết nạp được hơn 5.500 hội viên, nâng tổng số người cao tuổi trên toàn tỉnh lên trên 142.000 người. Hiện nay, 100% hội người cao tuổi cơ sở có quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Trong phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, đã xuất hiện nhiều tấm gương người cao tuổi tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là tham gia phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, trong phong trào Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới, người cao tuổi và gia đình có người cao tuổi ở các địa phương trên toàn tỉnh đã hiến trên 98.000 m2 đất, đóng góp hơn 39 ngày công lao động và ủng hộ hơn 3,3 tỷ đồng để làm đường giao thông và xây dựng cơ sở văn hóa. Có được kết quả trên là do Hội Người cao tuổi tỉnh đã xây dựng kế hoạch công tác cụ thể cho từng tháng, từng quý, phát động hội viên thực hiện tốt các cuộc vận động, người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong 6 tháng cuối năm 2018, Hội Người cao tuổi tỉnh đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm, đó là tập trung nâng cao chất lượng phong trào thi đua, tuổi cao gương sáng trên cả 3 lĩnh vực, xây dựng tổ chức hội, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, triển khai kế hoạch phát triển câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo đề án được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt, đôn đốc các cấp hội người cao tuổi tiếp tục duy trì, thực hiện 2 chương trình xây dựng quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở và người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Xin chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống hôm nay, sau phần bạn nên biết, tiếp đó là bài viết Bệnh viện A đảm bảo môi trường tốt góp phần nâng cao sức khỏe người bệnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Mục Bạn nên biết. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây thời tiết nắng nóng dữ dội, điều này rất dễ dẫn đến sốc nhiệt và nguy hiểm. Trong mục Bạn nên biết này, chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn cách nhận biết và xử lý khi bị sốc nhiệt.
Sốc nhiệt là bệnh lý đặc trưng bởi tình trạng tăng nhiệt độ cơ thể trên 40 độ C và kèm theo rối loạn chức năng thần kinh, rối loạn ý thức, hôn mê, co giật. Sốc nhiệt có thể hay gặp ở người già, cơ thể suy nhược, trẻ em, người có bệnh tim mạch, bệnh thần kinh hay các rối loạn nội tiết. Ở người trẻ khỏe mạnh với hệ điều hòa nhiệt độ bình thường có thể gặp sốc nhiệt do phơi nhiễm với nhiệt độ môi trường tăng cao và do sự sinh nhiệt lúc thể dục, gắng sức. Khi bị sốc nhiệt, nhiệt độ cơ thể có thể lên đến 40 độ C, da nóng và khô, toát mồ hôi, hiện diện trong một nửa các trường hợp của say nóng lúc hoạt động. Các dấu hiệu sớm gồm mệt, đau đầu, khó thở, đỏ mặt, nôn mửa. Ngoài ra còn có thể bị các biểu hiện như rối loạn tim mạch, rối loạn hô hấp, rối loạn thần kinh trung ương. Khi bị sốc nhiệt cần xử trí đúng và ngay lập tức sẽ giúp nạn nhân thoát khỏi nguy hiểm. Cách xử trí như sau. đưa bệnh nhân ra khỏi môi trường nóng, cởi bỏ quần áo, chuyển tới nơi bóng râm, làm mát ngay tức thì và hỗ trợ suy chức năng cơ quan bằng cách phủ khăn mát hay vẩy nước mát lên người nạn nhân, bật quạt cho thoáng khí, cho nạn nhân uống nước mát hoặc các loại đồ uống không có cồn và caffeine khác nếu có thể uống được, tiến hành hồi sinh tim phổi nếu người bệnh mất ý thức và không thấy có dấu hiệu tuần hoàn như tự thở, ho và cử động. Sốc nhiệt hoàn toàn có thể phòng tránh được, hiểu biết về những rối loạn do sốc nhiệt giúp chúng ta giảm được tỷ lệ bệnh tật và tỷ lệ tử vong. Cụ thể những việc cần làm, mỗi cá nhân đều phải tự rèn luyện để thích nghi với nóng, lập thời gian làm việc hoặc luyện tập thể lực vào lúc mát trong ngày, giảm bớt công việc vào lúc thời tiết quá nóng, uống đủ nước. Khi có các bệnh lý, nguy cơ thì không được làm việc trong điều kiện thời tiết quá nóng, mặc quần áo rộng, nhẹ, thoáng và sáng màu.
Thưa quý vị và các bạn, xác định môi trường trong bệnh viện là vấn đề rất quan trọng. Chính vì vậy, nhiều năm qua, Bệnh viện A Thái Nguyên đã chú trọng quản lý, xử lý tốt chất thải thông thường và rác thải y tế nhằm đảm bảo môi trường tốt nhất, tránh được sự lây lan, phát tán vi khuẩn, đảm bảo được sức khỏe cho người bệnh đang điều trị và người nhà đến chăm sóc bệnh nhân. Bệnh viện A luôn được Sở Y tế và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực môi trường đánh giá là cơ sở y tế thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
Chị Nguyễn Thị Tuyết, trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện A cho biết, hiện Bệnh viện A Thái Nguyên có quy mô 31 khoa phòng, trung tâm và trên 1.000 giường bệnh thực kê. Trung bình mỗi ngày Bệnh viện A khám và điều trị cho trên 1,4.000 lượt bệnh nhân. Với lượng bệnh nhân lớn, mỗi ngày đơn vị phát sinh từ 90 đến 120 kg chất thải nguy hại, 2,5 mét khối đến 3 mét khối rác thải sinh hoạt và hàng trăm mét khối nước thải. Để quản lý tốt khối lượng chất thải lớn phát sinh hàng ngày, Ban Giám đốc Bệnh viện đã thành lập Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn với hơn 30 thành viên là lãnh đạo các khoa phòng, các điều dưỡng trưởng và một số bác sĩ nòng cốt của bệnh viện. Hội đồng giao khoa kiểm soát nhiễm khuẩn là đơn vị chuyên trách về quản lý chất thải y tế trong bệnh viện, đồng thời xây dựng quy trình xử lý chất thải bệnh viện, trong đó rác thải được phân loại ngay từ nguồn phát sinh mỗi đơn vị. Tại mỗi khoa phòng, trung tâm trong bệnh viện đều đặt các thùng và túi đựng chất thải có mã màu đúng quy định cho từng loại rác thải và có bảng hướng dẫn phân loại chất thải y tế gắn tại các vị trí cần thiết. Việc phân loại và thu gom chất thải y tế nguy hại tại các khoa phòng trung tâm của bệnh viện đều do các nhân viên y tế tại bệnh viện thực hiện. Theo quy định, tất cả rác thải phải được phân loại ngay tại nơi phát sinh, thời điểm phát sinh và được thu gom thường xuyên rồi vận chuyển về lưu trữ tại kho chuyên dụng của bệnh viện để giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm và ô nhiễm môi trường.
Xác định là vấn đề môi trường là vấn đề rất quan trọng. Ngay từ đầu năm, Ban Giám đốc Bệnh viện đã thành lập một kiện toàn Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn lồng ghép trong Ban Quản lý chất thải. Để chúng tôi thực hiện cái vấn đề kiểm tra giám sát của các khoa phòng, tuyên truyền cho người bệnh hiểu và phân loại đúng quản lý chất thải. Thì chúng tôi cũng mở các lớp đào tạo tập huấn cho mạng lưới là các đầu dưỡng trưởng và các bác sĩ mạng lưới thì để tập huấn cho bệnh nhân từ lúc mới vào viện và đặc biệt là nhân viên y tế trong bệnh viện hiểu cách phân loại chất thải đúng. Chất thải phải được phân loại ngay tại nơi phát sinh, tại thời điểm phát sinh, sau đó là vận chuyển thu gom hàng ngày về khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, sau đó khoa kiểm soát nhiễm khuẩn bàn giao lại cho công ty môi trường đô thị đủ hồ sơ năng lực tư cách pháp nhân để vận chuyển rác thải y tế theo đúng thông tư 58.
Để đảm bảo thực hiện đúng quy trình xử lý rác thải, cùng với việc chú trọng đào tạo, tập huấn, truyền thông về quản lý chất thải y tế cho nhân viên y tế, công tác tuyên truyền cho người bệnh, người nhà người bệnh, phân loại rác đúng theo chỉ dẫn cũng được thực hiện thường xuyên. Tại những khu vực công cộng hay khuôn viên, bệnh viện luôn bố trí khoảng 50 thùng đựng rác thải, được đặt hợp lý ở các vị trí giúp người nhà và người bệnh thuận tiện khi sử dụng. Toàn bộ khuôn viên bệnh viện hàng ngày được làm vệ sinh sạch sẽ thường xuyên do một đơn vị ký hợp đồng với bệnh viện đảm nhận. Đối với rác thải thông thường, được phân loại thu gom và hợp đồng với công ty cổ phần môi trường và các công trình đô thị, vận chuyển ngày 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều, không để rác thải thông thường tồn đọng trong ngày. Đối với rác thải y tế, sau khi phân loại thu gom, các loại rác thải sẽ được vận chuyển cẩn thận, an toàn từ các khoa phòng trung tâm về nơi lưu trữ riêng biệt tại khoa kiểm soát nhiễm khuẩn. Và rác thải y tế nguy hại được bố trí trong kho riêng, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Có tủ bảo ôn để bảo quản các chi thể, mẫu bệnh phẩm nguy hiểm trước khi đưa đi xử lý. Bệnh viện cũng bố trí đường vận chuyển rác thải riêng biệt để tránh nguy cơ gây nhiễm khuẩn ra khu vực điều trị. Việc vận chuyển và xử lý rác thải y tế được bệnh viện hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ môi trường Anh Đăng có trụ sở tại thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình. đơn vị này đã được cấp giấy phép hoạt động và có đủ năng lực vận chuyển và xử lý rác thải y tế và rác thải y tế nguy hại. Theo đó, loại rác thải y tế và rác thải y tế nguy hại được đơn vị này thu gom từ nhà chứa đặc biệt của bệnh viện 2 ngày một lần rồi vận chuyển đi xử lý. Khi vận chuyển đi xử lý, toàn bộ lượng rác thải y tế của bệnh viện được đưa lên xe thùng kín đông lạnh chuyên dụng nên đảm bảo không để vi khuẩn phát tán. Ông Nguyễn Ngọc Chức, Phó phòng tổ chức hành chính Bệnh viện A cho biết, đối với nước thải, Bệnh viện A đã đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải được xây dựng bằng công nghệ tháp lọc sinh học, cấp khí tự nhiên, khử trùng bằng nước khử trùng da ven hiện đại.
Bệnh viện A Thái Nguyên là bệnh viện hạng 1, bệnh viện đa khoa của tỉnh. Thì công tác chống nhiễm xử lý nước thải và chống khuẩn nói chung được ban giám đốc và toàn bộ cán bộ nhân viên viện rất quan tâm. Riêng về hệ thống xử lý nước thải thì được Bộ Tài nguyên Môi trường nâng cấp hệ thống xử lý nước thải với công suất là 360 mét khối ngày đêm, đủ điều kiện để xử lý nước thải và đảm bảo tiêu chuẩn nước xả thải ra môi trường.
Được biết, toàn bộ hệ thống nước thải từ các khoa phòng được thu gom vào hệ thống ống kín, sau đó đưa về bể điều hòa, rồi bơm vào hệ thống xử lý nước thải. Hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện A đã được Trung tâm Quan trắc thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá. Nước thải sau khi xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế và hoàn toàn không gây hại cho môi trường. Từ những giải pháp này, những năm vừa qua, Bệnh viện A đã được các cấp ngành của Sở Y tế và Sở Tài nguyên Môi trường đánh giá là bệnh viện thực hiện tốt, đầy đủ quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường và quản lý chất thải y tế, bảo đảm môi trường xanh, an toàn, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin nắng nóng. Hôm nay nắng nóng tiếp tục xảy ra trên các khu vực trong tỉnh. Nhiệt độ lúc 13 giờ đo được tại Trạm Thái Nguyên là 36 độ C, tại Trạm Định Hóa là 35,6 độ C. Do ảnh hưởng của rìa phía đông nam vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn, nên ngày mai các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 đến 17 giờ. Cảnh báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ngày 6 tháng 7 với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, trong đó có ngày xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ. Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày 3 tháng 7 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%. Khu vực phía Nam, gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 30 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Đông, gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%.
VNPT Thái Nguyên xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất. Đồng hành cùng World Cup 2018, lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh, VNPT Thái Nguyên ưu đãi chưa từng có cho khách hàng khi đăng ký gói cước combo tích hợp Internet và truyền hình. Chỉ từ 165.600 đồng trên một tháng, quý khách sẽ được sở hữu chọn gói Internet cáp quang tốc độ 20M, MyTV siêu hấp dẫn bao gồm gói cước MyTV Silver HD, gần 200 kênh giải trí đặc sắc trong nước và quốc tế, giữ nguyên các kênh giải trí hàng đầu thế giới như HBO, Star Movie, Fox Sports, Disney. Đặc biệt, miễn phí đầu thu cho khách hàng hòa mạng mới và trả trước cước 6 tháng trở lên. Ngay từ bây giờ, quý khách hãy gọi ngay đến tổng đài 800-126 để được tư vấn và đăng ký gói cước tích hợp. Thỏa sức tận hưởng bầu không khí World Cup cùng nhiệt. VNPT Thái Nguyên rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel.
Thêm nữa, tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn trên chương trình nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.